Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Amato về dư âm lễ phong hiển thánh cho 7 vị chân phước Chúa Nhật vừa qua. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, lần hạt mân côi trên đầu 10 ngón tay trong thời kỳ quân cách mạng bách hại giáo hội công giáo tại Pháp. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thánh lễ trong đời sống thiêng liêng của Linh Mục. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh tiếp tục chuẩn bị chuyến đi của phái đoàn các nghị phụ đến viếng thăm Syria để liên đới với dân chúng địa phương đang chịu thảm cảnh chiến tranh. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết công việc chuẩn bị chuyến đi vẫn tiếp tục, mặc dù tình trạng an ninh tại Liban và Syria trở nên trầm trọng, khiến cho một số người e ngại rằng Tòa Thánh sẽ hủy bỏ chuyến đi của phái đoàn gồm 7 vị, đứng đầu là Đức Hồng Y Laurent Monsengwo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng hội đồng giám mục, và trong đó cũng có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm. Cha Lombardi nói, sứ bộ đi Syria vẫn tiếp tục được nghiên cứu và chuẩn bị để có thể diễn ra càng sớm càng tốt, đáp ứng hữu hiệu mục tiêu liên đới hòa bình và hòa giải, mặc dù có những biến cố rất trầm trọng mới xảy ra trong vùng. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, đã xảy ra một vụ khủng bố tại khu vực của người Kitô trong thủ đô Beirut, và Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua đã xảy ra một cuộc khủng bố khác ở khu vực cửa Thánh Toma ở Syria, làm cho 13 người thiệt mạng. Cha Lombardi nói với giới báo chí rằng Tòa Thánh không muốn từ bỏ chương trình gửi phái đoàn liên đới sang Syria. Tình thế không dễ dàng vì có nhiều yếu tố cần phải cứu xét. Tại thủ đô Damascus, một giám mục đã tự hỏi, phải chăng làn sóng bạo lực này muốn gây sợ hãi cho các tín hữu Kitô vốn đã bị suy yếu tại đây? Từ khi Tòa Thánh loan báo gửi phái đoàn tới Syria, có một sự mong đợi nồng nhiệt nơi chính quyền cũng như dân chúng.
Mặt khác, hôm qua 23 tháng 10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm phiên khoáng đại thứ 19 vào ban sáng để nghe trình bày về danh sách duy nhất các đề nghị đã được đúc kết trong ngày hôm trước. Tiếp đến, các vị tiến hành việc bầu cử vòng 2 để chọn 12 thành viên của Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Cùng với 3 vị sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Hội đồng này có nhiệm vụ tiếp nối công việc sau đó của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, trợ giúp Đức Thánh Cha soạn thảo tông huấn, cũng như chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 trong tương lai. Sau công việc trên đây, các nghị phụ lại họp trong 12 nhóm nhỏ cho đến trưa và cả ban chiều để chuẩn bị sửa chữa các đề nghị. Các đề nghị này sẽ được bỏ phiếu chung kết trong phiên khoáng đại thứ 22, sáng thứ Bảy, 27 tháng 10 tới đây, để sau đó đệ lên Đức Thánh Cha. Ngài sẽ dựa vào đó để soạn tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục này.
Vatican. Hôm qua, Tòa án tại Vatican đã công bố văn bản và lý do lên án 3 năm tù cho người cựu hầu cận của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele, về tội lấy trộm các tài liệu mật từ dinh Giáo Hoàng. Án này được giảm xuống còn 18 tháng. Trong bản án, các vị thẩm phán nhấn mạnh đến sự phản bội của ông Paolo Gabriele đối với sự tín nhiệm của các vị trong phủ Giáo Hoàng. Bản án có đoạn viết, ông Gabriele đã có thể phạm tội như thế vì ông thi hành việc phục vụ của ông dành cho Đức Giáo Hoàng. Việc phục vụ này thiết yếu, dựa trên sự tín nhiệm. Ông đã có thể thấy các tài liệu để hoặc bày trong căn hộ của Đức Giáo Hoàng, rồi ông chiếm hữu bất hợp pháp. tất cả những người trong phủ giáo hoàng đã tín nhiệm ông Gabriele như đức ông Gensby, bí thư riêng của Đức Thánh Cha và là người tiếp xúc chặt chẽ với bị can đã làm chứng trong phiên tòa. Tôi hoàn toàn tín nhiệm ông Gabriele và trong những năm ông phục vụ tôi không hề nghi ngờ gì về việc làm của ông. Các thẩm phán khẳng định rằng ông Gabriele đã lạm dụng sự tín nhiệm ấy, sử dụng sai trái và nhắm tới những mục tiêu khác. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngoài bản án 18 tháng tù, bị can Gabriele còn phải trả án phí là 1.000 euro. Hết thời hạn đệ đơn kháng án thì bản án thành chung kết và ông Gabriele sẽ thi hành án tù trong Vatican, có thể là trong khu vực nhà giam của trại hiến binh. Hiện thời ông vẫn còn bị quản thúc tại gia. Ngoài ra vụ xử người đồng lõa với ông Gabriele là ông Claudio Sapelletti, chuyên gia vi tính tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây.
Roma, trung ương dòng Đức Mẹ lên trời ở Roma vẫn không được tin gì về ba linh mục cùng dòng bị bắt cóc hôm 19 tháng 10 vừa qua ở miền đông Congo bên Phi Châu. Các linh mục bị bọn người võ trang bắt đi từ nhà của ba vị ở giáo xứ Đức Mẹ người nghèo trong làng Mờ Bao, thuộc tỉnh Bắc Kivu, nơi xảy ra các cuộc giao tranh. Một linh mục thứ tư là cha Joseph chạy thoát được đã báo tin cho trung ương dòng. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, cha Bernard Le Leonnet, tổng thư ký dòng Đức Mẹ lên trời cho biết vẫn chưa được tin gì thêm về ba linh mục bị bắt cóc. Từ nhiều tháng nay, quân đội chính phủ Congo trú đóng tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, nơi có làng Mờ Bâu. Họ chiến đấu chống lại nhóm phiến quân M23, gồm những cựu binh sĩ chính quy đào ngũ. Bạo lực đã làm cho hơn 100.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn kể từ tháng 4 năm nay. Liên Hiệp Quốc tố giác quân đội Rwanda láng giềng hỗ trợ nhóm phiến quân M23. Nhóm này bị cáo về những hành động tàn ác như hãm hiếp phụ nữ và giết hại thường dân với mưu toan kiểm soát tỉnh Bắc Kivu vốn nhiều quặng mỏ. Quân đội Rwanda phủ nhận lời buộc tội trên đây.
Juba, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Nam Sudan ngày càng có phần căng thẳng hơn một năm sau khi miền này trở thành một nước độc lập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức cha Paulino Lukudu Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba thủ đô Nam Sudan nói, tôi hài lòng với chính phủ và với Tổng thống Salva Kiir. Ông vốn là một tín hữu Công giáo và cầu nguyện tại nhà thờ của chúng tôi khi ông ở nhà. Nhưng dường như chính phủ không còn muốn nghe giáo hội như trước đây nữa. Trong những thập niên tranh đấu cho nền độc lập của Nam Sudan và chống lại sự áp bức kỳ thị của chính phủ miền Bắc Sudan, các vị lãnh đạo Công giáo và các giáo hội Kitô khác cộng tác nhiều với phong trào chính trị, nay gồm những người đang cầm quyền ở miền Nam Sudan. Ngày nay tuy quan hệ của các vị lãnh đạo tôn giáo với chính quyền vẫn có phần tích cực, nhưng sự kiên nhẫn của các vị đối với nỗ lực của chính quyền trong việc bài trừ tham nhũng và những tệ đoan khác đang dần dần giảm bớt. Đức Tổng giám mục Lukudu nói, nay là lúc chúng tôi cần phải nói mạnh và nói thẳng, và thái độ này có thể gây ra vấn đề. Chúng tôi không nói về việc dân chúng chống lại hay tìm cách lật đổ chính phủ, nhưng chúng tôi muốn chính phủ và nhân dân cộng tác với nhau. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lukudu và Đức Tổng giám mục Anh giáo Daniel Danbul đã công bố một thông cáo chung chào mừng các cuộc thương thuyết của chính phủ Nam và Bắc Sudan đưa tới một hiệp định ngày 27 tháng 9 vừa qua về các mỏ dầu hỏa và biên giới. Dầu hỏa chiếm 98% lợi nhuận trong nền kinh tế của Nam Sudan, nhưng hồi đầu năm nay các mỏ dầu bị đóng vì thiếu hợp đồng sử dụng các ống dẫn dầu của Bắc Sudan.
Napoli, Đức Hồng Y Crescenzio Sebe, Tổng giám mục giáo phận Napoli, Nam Italia, mạnh mẽ tố giác các thành phần mafia tại địa phương. Các nhóm mafia ở Napoli được gọi là Camorra. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, họ đã bắn lầm một thanh niên 30 tuổi tên là Pasquale Lino Romano ở khu phố Marianella phía bắc thành Napoli. dân chúng đã tổ chức một cuộc rước đuốc tối Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua với sự tham dự của Đức Hồng Y CB, Tổng giám mục sở tại, để tưởng niệm nạn nhân. Đức Hồng Y nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y CB nói, hỡi những kẻ Camorris là những người gieo rắc chết chóc, các người hãy biết rằng các người đã bị kết án tử hình đời này và đời sau. Những kẻ gieo rắc chết chóc ấy chẳng dung tha những người vô tội. Anh Lino chỉ là người chót trong một loạt thật dài các nạn nhân, nhưng anh đã không chết vô ích. Lino Romano là một sinh viên đã bị bắn 14 phát đạn trong lúc lái xe. Những kẻ giết mướn đã làm mục tiêu. Đức Hồng Y CB ca ngợi dân chúng ở khu vực Marianella không tỏ ra sợ hãi, và cuộc rước đuốc này là một dấu hiệu chứng tỏ dân chúng không để tổ chức tội phạm bất lương này hăm dọa.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ được truyền đi trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 như hiện nay, và có thêm làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m92 nữa. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34, và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 28 tháng 10 tới, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Amato về dư âm lễ phong hiển thánh cho 7 vị chân phước Chủ nhật vừa qua.
Như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 21 tháng 10, giáo hội đã chính thức có thêm 7 vị hiển thánh mới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong trong buổi lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của gần 90.000 tín hữu. Đứng đầu danh sách là cha Jacques Berthier, dòng tên người Pháp, tử đạo tại Ambiatibe, bên Madagascar, ngày 8 tháng 6 năm 1896. Tiếp đến là giáo lý viên Phêrô Calungsod, người Philippines, tử đạo tại đảo Guam, ngày 2 tháng 4 năm 1672. Thứ ba là cha Giovanni Battista Piamarta, người Italia, sáng lập dòng thánh gia Nazareth cho các nam tu sĩ và dòng nữ tỳ khiêm hạ của Chúa dành cho các nữ tu. Ngài qua đời năm 1913. Thứ tư là nữ tu Carmen Sales Paragueras, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, qua đời năm 1911. Thứ năm là nữ tu Marianne Kopp, người Mỹ, thuộc dòng Ba Phan Sinh, tại viện ở Syracuse. Tông đồ người Cùi tại đảo Molokai, trong quần đảo Hawaii hồi cuối thế kỷ 19. Thứ sáu là nữ giáo dân Kateri Tekawista, thổ dân da đỏ ở miền thượng bang New York, và qua đời tại Canada năm 1680, lúc 24 tuổi. Sau cùng là Anna Schiffer, một nữ giáo dân người Đức, qua đời năm 1925. Hôm qua, 23 tháng 10, hầu hết các phái đoàn tín hữu về Roma tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho 7 vị chân phước, đã lên đường trở về nhà. Họ đã trải qua 3 ngày đầy ý nghĩa tại thủ đô giáo hội. Thứ bảy với các buổi canh thức cầu nguyện chuẩn bị, Chủ nhật là lễ tôn phong, và thứ hai là lễ tạ ơn do các vị hồng y cử hành tại các đền thờ ở Roma. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh về lễ phong thánh vừa qua. Kính thưa Đức Hồng Y, chúng ta có thể giải thích thế nào về việc phong thánh này giữa lúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang tiến hành và vài ngày sau khi khai mạc năm Đức Tin?
Trong năm Đức Tin, lễ phong thánh này mừng kính những người nam nữ, lớn nhỏ, anh dũng sống Đức Tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Đức Giáo Hoàng không thể gửi một sứ điệp nào rõ ràng hơn là lễ phong thánh này để khởi đầu năm hồng phúc này. Thực vậy, chúng ta không phải chỉ đón nhận Đức Tin và coi đây là một động lực, nhưng còn phải sống và làm chứng cho Đức Tin nữa, kể cả đến mức độ anh hùng. Ngày nay giáo hội yêu cầu con cái mình vượt lên trên sự vị nể con người và có thái độ thật là rõ ràng trong việc khẳng định và bảo vệ căn tính Kitô của mình. Nền văn hóa của chúng ta vốn hãnh diện trong việc bảo vệ các quyền căn bản của tự do lương tâm và tôn trọng xác tín tôn giáo của người khác sẽ được phong phú thêm rất nhiều nhờ cuộc sống phù hợp với niềm tin và sự hoàn hảo của đức mến nơi các Kitô hữu.
Nhiều nghị phụ trong các bài tham luận tại Thượng Hội đồng Giám mục đã nhấn mạnh mẫu gương của các thánh như phương thế hữu hiệu nhất để rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y có tin rằng giáo hội phải đề cao hơn nữa tầm quan trọng giá trị, chứng tá của các tín hữu hay không?
Ngay từ nguyên thủy, giáo hội đã được chúc phúc nhờ chứng tá của các tín hữu. Đặc biệt các vị tử đạo là những chứng nhân anh dũng của Đức Tin, đến độ hiến mạng sống mình. Các thánh tử đạo và các thánh hiển tu đều là những chứng nhân giá trị nhất về tin mừng của Chúa Kitô. Các vị phản ánh chính Chúa, noi gương Chúa qua cuộc sống thanh bần, tâm hồn khiết tịnh, từ bi và bác ái. Các thánh như Thánh Francisco Assisi rao giảng tin mừng bằng chính cuộc sống hoàn toàn theo tinh thần tin mừng, hoàn toàn đồng hóa với Chúa và là thầy chí thánh. Đặc biệt là ngày nay, dân Chúa đang cần các bậc thầy, nhưng nhất là cần các chứng nhân thánh thiện.
Trong 7 vị thánh mới được tôn phong, đâu là khía cạnh thời sự nhất đối với giáo hội và xã hội ngày nay, thưa Đức Hồng Y?
Đó là lòng trung thành của các ngài với phép rửa tội. Điều này có nghĩa là các ngài đã làm cho các nén bạc thiêng liêng đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, tức là các nhân đức đối thần, tin cậy mến, được tăng trưởng. Qua việc thực hành đức mến Chúa và yêu người, các ngài làm cho giáo hội được rạng ngời, như ngôi nhà của lòng từ bi, đón nhận những người kém may mắn, an ủi những người sầu khổ, giáo dục những người dốt nát, chăm sóc các bệnh nhân. Sự thánh thiện của các ngài như nền văn minh tình thương của chúng ta chứng tỏ, giúp thăng tiến một mức sống nhân bản hơn cả trong xã hội trần thế. Về phương diện đó, các thánh cũng thực là những ân nhân của xã hội loài người. Chẳng hạn cha Giovanni Battista Piamarta, linh mục giáo phận Brescia, là vị sáng lập dòng thánh gia Nazareth và dòng các nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Đó là hai dòng tu nhắm giáo dục huấn luyện theo tinh thần Kitô và huấn nghệ cho giới trẻ. Việc tông đồ ngày nay vẫn còn rất lợi ích cho những thanh thiếu niên, mà nếu không thủ đắc được một nghề nghiệp, thì họ sẽ bị bỏ mặc cho sự dốt nát và nghèo túng. Cả nữ tu người Tây Ban Nha, Maria Carmel, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Thừa Sai chuyên về giáo dục, cũng chuyên chăm huấn luyện về mặt Kitô và nghề nghiệp cho các thiếu nữ. Như ta thấy đó, hai vị thánh này noi gương Chúa Giêsu tiến qua các làng mạc và thành thị, làm điều thiện, làm cho xã hội được thêm phong phú nhờ những khía cạnh cụ thể của đức bác ái Kitô giáo, nhờ việc giáo dục học đường, huấn nghệ, trợ giúp các công nhân, chăm sóc việc huấn luyện cho họ về mặt nhân bản và Kitô. Qua đó tin mừng hội nhập vào xã hội, nâng cao mức sống tốt lành và lương thiện hơn.
Thưa Đức Hồng Y Amato, trong số 7 vị thánh mới, có thánh nữ thổ dân Bắc Mỹ được tôn vinh trên bàn thờ. Việc phong thánh này có ý nghĩa gì đối với các dân tộc ấy và những người đã kỳ thị họ?
Chúng ta nói ngay rằng giáo hội không hề kỳ thị một ai. Giáo hội luôn quan tâm giúp đỡ và bảo vệ những người yếu thế và bị bỏ rơi nhất, như ta thấy chân phước mẹ Teresa Calcutta. Đúng hơn, chính giáo hội thường đề cao nhiều nhân quyền mà ngày nay các quyền đó được coi là không thể thương lượng được, như phẩm giá và sự tự do của mỗi người, tính chất thánh thiêng của sự sống, việc bảo vệ những người nhỏ bé và nghèo khổ nhất. Nhiều người biết lá thư của Mesquios Sang, tù trưởng một bộ lạc dân da đỏ ở Bắc Mỹ, vào ngày 13 tháng 3 năm 1885, đã viết cho Đức Giáo Hoàng để liệt kê tất cả các nhân đức của thiếu nữ Kateri Tekakwitha và xin Đức Giáo Hoàng nhìn nhận sự thánh thiện của Kateri để các anh chị em thổ dân được tôn kính. Giáo hội đã không bỏ qua, không lắng nghe lời thỉnh cầu của vị tù trưởng. Trong công nghị Hồng Y ngày 18 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đáp lại lời thỉnh cầu của 27 bộ lạc rải rác ở Hoa Kỳ và Canada, loan báo việc phong thánh cho chân phước Kateri Tekakwitha vào ngày 21 tháng 10 năm 2012. Việc tôn vinh Kateri, con của một tù trưởng Iroquois ngoại giáo và của một phụ nữ thuộc bộ lạc Angongchina, một nữ tín hữu công giáo nhiệt thành, đã khơi dậy niềm phấn khởi hân hoan rất lớn nơi các thổ dân Bắc Mỹ. Đó là một vinh dự lớn cho dân tộc này, vốn hãnh diện và can đảm. Họ thấy trong cử chỉ long trọng này của giáo hội là người mẹ thiêng liêng của họ, một sự nhìn nhận chính thức lòng dũng cảm của người con của dân tộc họ đã sống và làm việc, cầu nguyện trong các khu rừng nơi quê hương của họ. Thánh nữ hoàn toàn tận hiến cho tình yêu của Chúa Giêsu, gắn giữ mình trinh khiết vĩnh viễn. Tháng 2 năm 1680, kiệt lực vì bệnh tật, thánh nữ qua đời, miệng còn thì thầm lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Một lần nữa, mối phúc thật của tin mừng được ứng nghiệm, phúc cho những ai có tâm hồn thanh tịnh, vì họ sẽ được xem thấy Thiên Chúa. Sự thanh khiết như thiên thần chính là sứ điệp mạnh mẽ mà thiếu nữ Tekakwitha để lại cho giáo hội và thế giới ngày nay, vốn xa vời sự đơn sơ như thiên thần của thiếu nữ này.
Thưa Đức Hồng Y, trong số 7 vị thánh mới, có 4 phụ nữ và 3 vị thuộc nam giới. Phải chăng đó là dấu hiệu giáo hội quan tâm hơn đối với nữ giới?
Trong trường hợp này, đây chỉ là một kết thúc của những án phong thánh, vì thế đó chỉ là sự trùng hợp tình cờ mà thôi. Dầu sao thì cả trong lĩnh vực này, giáo hội luôn dành một không gian lớn cho các ái nữ của mình. Ta thấy quyền bính được ban cho các viện mẫu của các đan viện và cho tự do di chuyển, tự do quyết định của các nữ bề trên tổng quyền của các dòng nữ. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, đó là để ý đến 2 thánh nữ vốn rất mong ước trở thành nhà truyền giáo. Nhưng thánh nữ Anna Schaeffer không thể thực hiện được giấc mơ này vì bị tai nạn và bệnh tật, khiến cho thánh nữ phải nằm liệt luôn trên giường và chấp nhận tình trạng tật nguyền của mình như con đường nên thánh và mưu ích cho tha nhân. Trái lại, thánh nữ Marian Kopp được gọi là mẹ Marian đảo Molokai, cũng như thánh Damien de Veuster, thánh nữ anh dũng xả thân và quên mình để săn sóc người cùi. Trong giáo hội, sự thánh thiện luôn có kèm theo đức bác ái đối với những người nghèo khổ. Điểm nổi bật này làm cho tin mừng trở thành cuốn sách sự sống cho toàn thể nhân loại.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Amato về dư âm lễ phong hiển thánh cho 7 vị chân phước Chúa Nhật vừa qua. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lần hạt mân côi trên đầu 10 ngón tay trong thời kỳ quân cách mạng bách hại giáo hội công giáo tại Pháp.
Cô Joaquina Mora chào đời tại Le Pont-de-Cé thuộc quận André ở miền trung tây nước Pháp. Ngay từ thơ bé, cô đã học biết yêu mến Thiên Chúa và sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, đặc biệt trong thời cách mạng Pháp năm 1792. Quân cách mạng ra lệnh đóng cửa các thánh đường và bắt hại khủng khiếp giáo hội công giáo. Lớn lên, cô Joaquina Mora di chuyển đến sống tại thủ đô Paris và làm nghề giữ trẻ. Vốn sinh trưởng nơi miền quê, cô vẫn giữ nguyên một đức tính công giáo đâm rễ sâu nơi trái tim. Với các em bé được giao cho cô trông coi, cô thường nói với chúng về tình thương ưu ái của hiền mẫu Maria Thiên Quốc và quyền lực vô bờ của Thiên Chúa. Cô Joaquina Mora rất thích kể lại biến cố sau đây xảy ra trong thời thơ ấu. Vào thời kỳ ấy, quân cách mạng tiến vào mọi nơi chốn để giết tất cả những ai phụng thờ Thiên Chúa. Các linh mục phải ẩn trốn và phải lén lút cử hành thánh lễ. Chúng tôi cũng lén lút đến tham dự thánh lễ và phải giữ kín nơi ẩn trốn của các linh mục. Thân phụ tôi làm nghề mộc và thường không có việc làm. Thân mẫu tôi tỏ ra lo lắng vì đào đâu ra tiền để sinh sống. Nhưng ba tôi chỉ nói một câu duy nhất, hãy cầu xin cùng Đức Mẹ. Và tất cả chúng tôi cùng quỳ gối xuống để cầu nguyện. Và rất nhiều lần có người gõ cửa mang bánh mì đến cho chúng tôi. Cứ mỗi lần như thế, ba tôi nói, đó là bánh Đức Mẹ gửi đến cho chúng ta. Một hôm, có nhóm cách mạng hung hăng dữ tợn cầm gươm tiến thẳng vào nhà chúng tôi. Họ ra lệnh cho thân mẫu tôi, hãy giao nộp trần chuỗi măng côi của bà. Má tôi bình tĩnh, giơ hai bàn tay 10 ngón ra và nói, hãy chặt đi, hãy lấy đi trần chuỗi măng côi của tôi, bởi vì tôi dùng đôi bàn tay 10 ngón này mỗi ngày để lần hạt măng côi. Trước sự can đảm và đầy tràn đức tin của thân mẫu tôi, bọn người hung hăng bỗng chưng hửng đứng im, họ lặng lẽ rút lui như những kẻ bất ngờ bị ngỡ ngàng sửng sốt. Câu chuyện thứ hai xảy ra bên Dương quốc Bỉ vào thế kỷ thứ 16 và do nữ dân sĩ Rosa di San Marco ghi lại. Vào thời kỳ ấy, tại thủ đô Brussels, người ta thường trông thấy một con sư tử to lớn ung dung đi trên các đường phố. Con sư tử thuộc về một sĩ quan cao cấp, từng tham gia các trận chiến bên Phi Châu dưới thời Carlo V. Ông mang sư tử về Bỉ như một chiến công. Vốn được ông chủ đối xử cách hết sức đặc biệt, nên chúa tể Sơn Lâm thường thảnh thơi dạo chơi trên các đường phố mà không làm hại ai. Nó như quên mất cái bản năng hung hăng dữ tợn của loài dã thú. Thế nhưng vào một ngày kia, có một bé trai đang đi với mẹ thì gặp con sư tử trên đường. Như bao trẻ con nghịch ngợm khác, cậu bé lấy trái cây đang cầm trên tay và ném vào mình con sư tử. Cái ném bất ngờ bỗng khơi dậy bản năng hung tợn của vị chúa tể Sơn Lâm. Nó gầm gừ tiến lại vồ lấy cậu bé, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu bé. Trông thấy cảnh tượng khủng khiếp này, mọi người vội vã tìm đường chạy trốn. Chỉ duy nhất người mẹ còn đứng đó. Trong cơn kinh hoàng, trông thấy đứa con thân yêu đang nằm gọn trong nanh vuốt khủng khiếp của con sư tử, bà thảng thốt kêu lên. Là trinh nữ rất thánh, con của con thuộc về mẹ. Nếu mẹ cứu con sẽ dâng hiến nó cho mẹ. Lời khẩn cầu tha thiết của người mẹ trần gian dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc đã được Đức Mẹ đáp lại tức khắc. Ngay lúc ấy, con sư tử bỗng nguôi cơn giận. Nó thả đứa bé xuống đất, rồi ung dung bước đi, giống như cử chỉ cao cả của một vị vua khoan hồng tha bổng cho một kẻ bị kết án tử. Daniel Pini là tên của đứa bé. Lớn lên, cậu bé giữ lời hứa của thân mẫu, nên đã tận hiến cuộc đời cho hiền mẫu Maria Thiên Quốc, vị nữ hoàng đã cứu sống mình. Và tại nơi đã xảy ra biến cố trên đây, người ta đã làm một bàn thờ nhỏ với tấm bảng tạ ơn, ghi lại mấy hàng chữ như sau. Vào giờ hiểm nguy sư tử, xin giải thoát con, lạy Chúa. Bàn thờ và tấm bảng tạ ơn vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vàng hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đối thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con đương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy, gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi mãi đầy ơn thiên. Ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đối thương con cái thiết tha gian này. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng trong cậy. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình,
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thánh lễ trong đời sống thiêng liêng của Linh Mục.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 8 tháng 2 năm 1996, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại San Salvador, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã trở lại cầu nguyện trên mộ Đức Tổng Giám mục Oscar Romero lần thứ hai sau 13 năm. Vị Tổng Giám mục này đã từng can đảm lên tiếng bênh vực nhân quyền và các tín hữu Kitô trong thời quân phiệt ở El Salvador và đã bị ám sát ngay trong lúc ngài cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của một nhà thương ở thủ đô ngày 24 tháng 3 1980. Đức Tổng Giám mục đã bị bắn từ sau lưng và ngài gục ngã trên bàn thờ, máu ngài hòa lẫn với chén máu thánh đã được truyền phép. Sự hy sinh của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero trong thánh lễ là một hình ảnh diễn tả sự kết hiệp và noi gương tột độ của vị tư tế với Chúa Kitô Linh Mục Thượng Phẩm. Thực vậy, qua bí tích truyền chức thánh, Linh Mục được mời gọi trở nên giống Chúa Kitô, vị Thượng Tế đời đời và là lễ vật chí thánh của hy tế cứu độ, như đã được diễn tả trong thư gửi tín hữu Do Thái và nhiều văn bản khác của Kinh Thánh Tân Ước. Sự tái diễn hình ảnh ấy của Chúa Kitô được thể hiện đặc biệt nhất trong khi Linh Mục cử hành thánh lễ. Nói khác đi, Linh Mục phải diễn tả trong đời sống thiêng liêng và tu đức của mình mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Kitô trong cuộc sống và trong hành động. Cũng vì thế, trong lễ nghi truyền chức, Đức Giám mục long trọng trao cho vị tân linh mục mệnh lệnh này: Con hãy sống điều con cử hành, hãy thực hiện trong cuộc sống điều mà con cử hành trên bàn thờ. Trong bối cảnh trên đây, khi suy niệm về những cử chỉ và lời Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly và những điều vị linh mục thực hiện trong mỗi thánh lễ, nhất là lúc truyền phép, chúng ta có thể thấy được lý tưởng cao cả mà vị linh mục được mời gọi thể hiện trong cuộc sống.
Trước hết, tất cả các trình thuật về biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể đều nhấn mạnh sự kiện Chúa cầm lấy bánh bẻ ra. Cử chỉ này không phải chỉ có nghĩa là sự phân chia cho mỗi người một miếng bánh, nhưng trước tiên đó là một thái độ hy sinh, là một hy tế hiến mình của Chúa Giêsu cho Chúa Cha. Thực vậy, chiếc bánh đó tượng trưng cho thân mình Chúa Giêsu, và khi bẻ bánh, Chúa Giêsu bẻ chính thân mình. Theo ý nghĩa lời sứ ngôn Isaiah đã nói về người tôi tớ đau khổ của Yahvê, người sẽ bị đánh đập, bị bẻ gãy vì tội lỗi chúng ta. Chúa Giêsu tự bẻ gãy chính mình trước mặt Thiên Chúa, có nghĩa là Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết để tái khẳng định uy quyền của Thiên Chúa đã bị xúc phạm vì tội lỗi loài người. Thái độ hy sinh của Chúa Giêsu là một hành động yêu thương tột độ, chứng tỏ lòng từ bi vô cùng của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi và muốn đền bù thay cho loài người. Trong ý nghĩa đó, khi cầm bánh thánh trong tay và đọc lời truyền phép, đặc biệt là câu người bẻ bánh, vị linh mục cũng được mời gọi có cùng tâm tình như Chúa Giêsu xưa kia. Tâm tình phó dâng trọn vẹn của người con cho Chúa Cha, vượt thắng mọi sự chống cự của ý chí, như lời thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 10, câu 5 tới câu 7. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa như sách thánh đã chép về con. Với ý thức đó, vị linh mục biết rằng, để sống điều mình cử hành, trước tiên, linh mục cũng phải bẻ gãy chính mình, nghĩa là giao nộp cho Thiên Chúa mọi thái độ cứng cỏi, mọi tâm tình bất khẳng và chống đối, phải bẻ gãy mọi thái độ kiêu ngạo và sẵn sàng thưa xin vâng đối với tất cả những gì Chúa yêu cầu. Vị linh mục cũng phải nói được như Chúa Giêsu, lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Chúa chứ không phải làm theo ý con.
Trong bữa tiệc ly sau khi bẻ bánh, Chúa Giêsu chào cho các môn đệ và nói: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con." Linh mục Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, trong bài nói chuyện với 6.000 linh mục quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại Roma vào năm 1986, đã giải thích về câu nói trên đây của Chúa Giêsu và kể lại kinh nghiệm của Ngài về vấn đề này. Cha nói, cho đến thời gian cách đây vài năm khi đọc lời truyền phép trong thánh lễ, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Tôi thường nhắm mắt lại, cúi đầu, như thể muốn thoát ly mọi cảnh vật chung quanh để chìm đắm trong Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly trước khi ra đi chịu khổ nạn. Chính phụng vụ cũng khuyến khích cử chỉ như thế, vì quy luật phụng vụ trước kia đề nghị linh mục cúi mình trên lễ vật và đọc thầm lời truyền phép bằng tiếng Latin. Nhưng một hôm có một cha cùng dòng giúp tôi hiểu rằng cử chỉ nhắm mắt cúi mình như thế trong lúc đọc lời truyền phép là điều không hoàn toàn diễn tả sự tham dự của linh mục vào biến cố đó. Thực vậy, Chúa Giêsu của bữa tiệc ly không còn nữa, giờ đây chỉ còn Chúa Giêsu phục sinh. Ngài là Đức Kitô trước đây đã chết nhưng giờ đây đang sống mãi mãi. Khải Huyền, đoạn 1 câu 18. Đó là Đức Kitô toàn diện, vừa là đầu vừa là thân mình kết hiệp với nhau không thể tách rời. Vì thế, Đức Kitô toàn diện ấy đọc lời truyền phép thì chính tôi cũng đọc với Ngài những lời đó. Người đọc những lời truyền phép ấy trong thánh lễ không phải chỉ là bản thân vị linh mục mà thôi, nhưng chính là Đức Kitô toàn diện. Ngài đang nói với tất cả các tín hữu hiện diện trong thánh lễ: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con." Chúa Giêsu đang liên kết với vị linh mục trong một hành động thánh thiêng và cao cả nhất. Cha Cantalamessa kể tiếp, từ ngày hiểu được điều đó, tôi không còn nhắm mắt khi đọc lời truyền phép trong thánh lễ nữa, nhưng tôi nhìn anh chị em tín hữu đang ở trước mặt tôi, hoặc nếu tôi cử hành thánh lễ một mình, thì tôi nghĩ tới tất cả những anh chị em mà tôi sẽ gặp và phục vụ trong ngày hôm ấy. Tôi cũng nghĩ tới tất cả mọi người như thể tôi đang trực tiếp nói với họ, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Về những điều trên đây, Thánh Augustino, tiến sĩ hội thánh cũng đã từng dạy rằng, toàn thể thành thị đã được cứu độ, tức là cộng đồng các thánh, được hiến dâng cho Thiên Chúa như một lễ hy sinh phổ quát qua trung gian của vị Thượng Tế. Giáo hội cử hành mầu nhiệm này trong bí tích thánh thể mà các tín hữu đều biết. Trong bí tích ấy, có chứng tỏ rằng điều mà giáo hội dâng hiến cũng chính là giáo hội. Và thánh nhân còn nói rằng, điều mà anh em cử hành trên bàn thờ chính là anh em, bởi vì anh em là thân mình của Chúa Kitô. Theo tinh thần đạo lý trên đây, Bộ Phụng Tự đã áp dụng giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II và khẳng định rằng, việc cử hành thánh lễ là hành động không những của Chúa Kitô nhưng còn là hành động của giáo hội nữa. Thực vậy, giáo hội trong tư cách là hiền thê và là nữ tỳ của Chúa Kitô cùng với Chúa, chu toàn nhiệm vụ làm tư tế và lễ vật dâng Chúa Kitô cho Chúa Cha và cùng với Ngài dâng hiến chính mình cho Chúa Cha.
Đạo lý trên đây nhắc nhở các linh mục nói riêng và các Kitô hữu nói chung rằng các tín hữu không phải chỉ cử hành thánh lễ mà thôi, nhưng còn phải trở thành thánh lễ với Chúa Giêsu. Đó cũng là ý nghĩa lời nhắn nhủ Thánh Phaolô dành cho các tín hữu thành Roma. Anh em thân mến, về lòng Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên anh em hãy hiến dâng thân mình làm lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em thờ phượng Ngài. Qua lời này, Thánh Phaolô như muốn nói với các tín hữu rằng, anh em cũng hãy làm điều mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện, đó là hiến dâng chính thân mình anh em làm lễ vật hy sinh. Anh em hãy trở thành thánh lễ. Tất cả các linh mục và cả các giáo dân trong thánh lễ đều có thể nói, ít là một cách âm thầm rằng, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Lời truyền phép này là chén máu thầy trong thánh lễ cũng có thể được hiểu theo chiều hướng trên đây. Từ thân mình theo kinh thánh có nghĩa là trọn con người, còn thành ngữ máu bị đổ ra có nghĩa là sự chết. Khi đọc lời truyền phép như thế, vị linh mục cũng được mời gọi trao trọn cuộc sống và cái chết của mình cho Thiên Chúa Cha và cho anh chị em đồng loại. Qua việc hiến thân mình, linh mục trao tặng tất cả những gì họp thành cuộc sống, từ thời gian tới sức khỏe, nghị lực, khả năng, tình thương, cho đến cả nụ cười. Và qua sự hiến dâng máu mình, vị linh mục dâng hiến cái chết và tất cả những gì chuẩn bị cho cái chết, từ những thất bại, tủi nhục, bệnh tật, những giới hạn, cả khuyết điểm và đau khổ, kết hiệp với lễ hy sinh của Chúa Kitô để mang lại ơn cứu độ cho trần thế. Tóm lại, nếu sống trong ý hướng đó, thì trọn cuộc đời của linh mục sẽ là một thánh lễ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh tiếp tục chuẩn bị chuyến đi của phái đoàn các nghị phụ đến viếng thăm Syria để liên đới với dân chúng địa phương đang chịu thảm cảnh chiến tranh. Roma, Trung ương dòng Đức Mẹ lên trời ở Roma vẫn không được tin tức gì về ba linh mục cùng dòng bị bắt cóc hôm 19 tháng 10 vừa qua ở miền Đông Congo bên Phi Châu. Juba, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Nam Sudan ngày càng có phần căng thẳng hơn một năm sau khi miền này trở thành một nước độc lập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.